Cái chỗ này bị gì? Tại sao vì đại nguyện Đức Phật không có chọn lựa. Cái quan trọng chỗ này, cái đại từ đại bi, cái chỗ đáng quý của bổn nguyện không chọn lựa. Mà nếu anh cái phát tâm sám hối ăn năn nguyện muốn về có Phật để tu làm Phật độ chúng sinh, thì mười niệm sao cùng được là được rồi. Thì Đức Phật không có nói, không có chọn lựa anh trì giới phá giới, anh năn quát, anh thiện gì chăng. Mà cái điểm quý báu là một niệm hồi hướng về của Phật, biển khổ dơi dơi hoài đầu đến né, mình vọng niệm ác quấy không cần, nhưng mà một niệm sám hối ăn năn nguyện về của Phật, niệm Phật mười danh hiệu là được cái Phật trước về của Phật. Tự nhớ cái điểm này. Thì bây giờ nói lên nó để chi vậy? Tổ nói để chi là mình mới thấy cái đại từ đại bi của Phật, mình mới thương cảm. Nếu không có Đức Phật ấy là thì có nhiều gì đó khổ sở, mà nó khổ sở Phật ra là người gì? Cảm kích mà ngài niệm Phật mà ngài khóc nước mắt lưng tròng. Tại vì nếu không có đại nguyện Đức Phật cái nào là con không làm sao để thoát khỏi sinh tử luân hồi được. Con biết của con, cái nghiệp lực của con, căn cơ của con không thể nào thoát khỏi sinh tử luân hồi đau khổ này được. Con biết rằng cõi này là cõi khổ, chìm đắm trong mê khổ này, nhưng mà tự lực con để giải thoát ra là con không đủ sức. Hôm nay rất là đầy đủ duyên lành, rất là tốt đẹp quý báu, mới thấy được, nhận được cái đại nguyện của Đức Từ Phụ A Di Đà. Mà con nương vào cái đại nguyện của ngài, con mới được thoát khỏi sanh tử luân hồi. Nhất định được cái điểm này con rất cảm kích. Đó, Phật tử phải có sự cảm kích đó. Phật tử phải nhớ cái ơn quý báu tốt đẹp đại bi của Đức Phật, thì mình mới gì? Dễ cảm ứng. Mình mới thấy cái chỗ mà cái đại từ đại bi của Đức Phật ấy nào. Đó, thì khi mà Phật tử hiểu được vậy rồi á, thì Phật tử mới tha thiết, mới niệm ha, mình niệm đi. Còn cái bận buộc quá thì Đức Phật đại từ đại bi, nếu con bận buộc quá thì niệm tập niệm. Nhưng mà điều điều sáng niệm tập niệm, chiều tập niệm, tập niệm phát nguyện, sáng niệm 10 niệm phát nguyện cũng được. Và tại sao? Cái tâm mình cũng quen rồi, một ngày nhớ gì rồi luôn luôn, ngày nào mình cũng nhớ Phật hết, thì tới giờ lâm chung phải nhớ Phật thôi. Mình gieo cái nhân tốt thì cái quả ra tốt thôi. Còn Phật tử nào mà thời gian, nếu mà thời gian mà không được được đầy đủ nhiều chứ, nếu Phật tử nào mà có thời gian đầy đủ được nhiều thì mình niệm nhiều một chút, luôn luôn chiết giờ ra niệm Phật, đi đứng nằm ngồi. Nếu công việc làm mà mình công việc làm mà không có quá nặng nhọc thì mình cũng là vừa làm vừa niệm Phật cũng được, đúng không? Thì chưa thấy chỉ Phật tử cái khai thác này. Phật tử đi chợ cầm cái giỏ đi chợ cũng mỗi bước chân mỗi niệm Phật. Phật tử đi cấy về một cái để cái lúa xuống, Nam Mô và Phật cấy, Nam Mô và Phật cấy một cái. Mà cái người nào niệm Phật mà cấy lúa lẹ lắm nha, đầu ngày hàng thẳng lối đấy à. Còn người nào mà cấy cái hàng ấy hàng ba sẹo ba xíu ba sẹo thì kia là biết sao, lại tâm vọng tưởng. Cái tay cắm xuống cái lúa, cắm cái cây nhọn nhọn để cắm lúa mà rồi cái tư tưởng mình nhớ nghĩ đâu á. Cho nên cái việc làm ở đây nó không chính chắn. Còn mình niệm Phật cái tâm thanh tịnh rồi, niệm Phật rồi là cái người nào đó là rất là ngay hàng thẳng lối. Còn mình niệm Phật mình bước đi á, bước đi là Nam Mô và Phật bước đi rồi, người đó coi chạy cô đó đúng coi mà quan nghiêm tề chỉnh, cái niệm Phật coi người tướng đi đó thấy thương được đó. Có nhiều người vọng tưởng đi pha xíu pha tú tùm lum đi, vừa đi mà vọng tưởng vừa khổ, mà Phật tử đi sao mấy được cho trúng được, phải không? Cái gì vậy là vọng tưởng nó gì, nó sai xử mình. Cũng như cái người mà uống rượu rồi cái tư tưởng nó uống mạnh rồi nó tư tưởng uống gần sai đi pha xíu pha tú à, ngã nghiêng á là cái tâm gì rút cái tâm vọng, nó không có làm chủ được mình rồi. Thì người nào làm chủ được mình thì đi rất gì trang nghiêm tề chỉnh tử cái niệm Phật đó. Mà Phật tử tin gì tôi đi, cái chuyện này rõ ràng thực tiễn giống quá chứ. Nam Mô và Phật Nam Mô đi rồi cái người ngoài nó dòm thấy, tôi thấy hồi đó bà kia mới đi không biết vậy, bây giờ sao mới đi trang nghiêm thì dễ thương. Phật tử chấp nhận không? Trang nghiêm đàng hoàng, đi đứng đâu nó trang nghiêm đàng hoàng. Tại sao? Nhờ niệm Phật chứ có gì, tâm thanh tịnh mà nó như vậy. Cho nên cổ đức hồi xưa đó là có một cái một hôm đó bên thiền á, nhà thiền á, thì một vị đó mới nói bây giờ cái núi đó quý báu tốt đẹp, bây giờ phải chọn lựa một cái vị nào mà đặc biệt để về đó làm trụ trì ở trên núi đó. Thì bây giờ trong cái thiền đường đó thì ngài nói là cho lựa tất cả chư tăng, nói ông trụ trì đó, giờ ông cho chư tăng đi 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 một người đi qua vòng tôi chọn người nào có cái nhân viên là trên cái núi đó thì tôi chọn người đó thì lên đó làm tổ cho nó được, lên đó làm trụ trì núi đó. Thì bao nhiêu tăng chúng đi tới tổ Quy Sơn đi nghe, còn cái ông này là, ông này lên trụ trì là tổ Quy Sơn đấy. Ở núi Quy Sơn sau là mấy ngàn tăng quy tụ về đó, cứ tính đi thôi và tâm thanh tịnh rồi đi sao đó không biết. Đặc biệt tâm thanh tịnh đi đó là ông thấy ông biết liền, khỏi cần nói gì chứ, khỏi cần hỏi đạo, khỏi chỉ cứ tính đi thôi là ông biết là cái gì này là trụ trì là ở trên núi Quy Sơn, sao là tổ Quy Sơn đấy, đúng không? Phải là chưa nghĩ rằng cái niệm Phật mình cũng vậy à, Phật tử niệm Phật rồi, niệm Phật thanh tịnh rồi mình đi rất là trang nghiêm, mà cấy lúa thì thẳng ngay hàng thẳng lối, người nào mai thì rất là khéo léo, người nào đi chợ mua đồ cũng là thì cũng đúng cách tốt đẹp, cái gì cũng được chứ. Thì bởi như Phật tử nói là không cần kén chọn gì chứ, đạo Phật tu đúng cách rồi thì Phật tử được hết rồi, không cần phải kén chọn cái gì nữa đó. Thì Phật tử coi nói là nghĩ được vậy rồi thì ai sao cũng được, làm công việc gì cũng được. Cho nên hiểu được vậy rồi Phật tử là lìa đời tìm đạo chấm sừng thỏ chiếm sau ra, ngay cuộc đời ngay cuộc sống này Phật tử tìm đạo được rồi, mà tìm đạo Phật tử tâm thanh tịnh niệm Phật dù nguyện gì có Phật, mà cái đạo là tâm mình, mà trở về tâm thanh tịnh của mình là đạo đó. Thì trong cuộc đời này Phật tử tìm đạo là ngay cuộc sống này, Phật tử tìm đạo là tìm đạo tâm mình, và ngay cuộc sống này Phật tử có tu đúng cách là được gì, được về có Phật, thoát khỏi sanh tử luân hồi đau khổ đấy. Đó, mà tự nhiên nhớ chỗ này rồi cứ có niềm tin rồi cứ tu tập cái niệm à. Bây giờ chứ ví dụ nói bây giờ tu trở tâm tịnh rất là khó, thì ông khảo cứu rồi ông sám hối đó thì sẽ nói ông cứ niệm Phật, tự nhiên cái lực niệm Phật nó ngộ lắm, nó chuyển. Nam mô Di Đà Phật là cái hồng danh muôn đức, thì công đức vô lượng vô biên của Đức Phật nào tu tập bao nhiêu kiếp để vào hồng danh này đó, Đức Phật có chuyển cái công đức của đức vô lượng vào cái hồng danh Nam mô Di Đà Phật. Bây giờ Phật tử niệm Nam mô Di Đà Phật là lấy muôn đức đó, muôn đức lành đó trở về chính mình, thì tự nhiên tâm mình chuyển đó. Thì sao Phật tử niệm Phật thời gian đó mình hiền lương, mình tốt đẹp, mình thanh tịnh để tự nhiên nó vậy, tại vì công đức nó vô lượng luôn, trở về chính mình rồi. Cho nên cổ đức mới nói rằng, tổ pháp nhiên nói rằng làm sao, làm sao là người niệm Phật với tâm vọng động thì cấp với người tâm thanh tịnh công đức bằng nhau. Công đức là tâm thanh tịnh, trở về tâm thanh tịnh thì mình niệm Phật thời gian là mình công đức là thanh tịnh, công đức là trí tuệ, là tự nhiên mình trí tuệ, có trí tuệ. Bây giờ có nhiều người hỏi thưa sư, với trí tuệ phải được sáng suốt, hiểu suốt lý đạo, rồi phải hiểu thông hết kinh, thông hết cái vũ trụ, sáng suốt mà mình thấy biết hết, nó không phải đòi hỏi như vậy. Cái trí tuệ nhà Phật nó rất là đơn giản, mà cái đơn giản này rồi Phật tử mới nhập cái thứ nước khắp vũ trụ, cái gì cũng biết hết. Mà biết trước cái này là giọng mình, khi mình vọng niệm mình biết mình vọng niệm, đó là trí tuệ. Mình làm lầm lỗi mình biết mình lỗi, đó là trí tuệ, thấy biết mình, phải không? Cái chúng sinh á là cái lỗi chúng sinh không biết lỗi, mà cái lỗi mình cho mình đúng mình phải nữa thì tất nhiên là Đức Phật nói cái đó là người đại si mê. Lỗi mình biết lỗi là mình trí tuệ, thế thôi, dễ thôi. Mà mình niệm Phật rồi, khi mình vọng niệm là mình biết mình vọng niệm là trí tuệ. Mình đương niệm Phật là mình biết mình đương niệm Phật là trí tuệ. Trí tuệ là gì? Trí tuệ là biết mình. Cái quan trọng cái điểm này chứ không đòi hỏi Phật tử cái gì hiểu biết sâu xa sáng suốt gì cả, mà cần gì khi mà vọng niệm nó khởi lên biết mình vọng, mà khi đương niệm Phật mình biết mình niệm Phật, đó là trí tuệ. Trí tuệ là người biết mình. Đúng rồi, trước tiên Phật tử học cái điểm này đi thì đừng cần hỏi gì cao siêu, biết sâu rộng gì hết trơn, khỏi cần nghĩ cái đó. Mà Phật tử cứ niệm Phật, mà kêu niệm Phật và mình, khi niệm Phật mình đương niệm Phật, mình biết mình đương niệm Phật, đó là kiểu hàng tỉnh giác. Hàng tỉnh giác là mình đương, mình tỉnh, con người tỉnh táo sáng suốt mới thấy mình đương niệm Phật, Rồi con người mình tỉnh táo suốt mình mới giọng mình biết giọng. Nhưng mà mình thử để ý rằng cái giọng khởi là biết giọng thôi, cái rồi niệm Phật nha, cứ biết giọng cái biết hoài là không được nữa nha. Cái chấp cái biết này không được, cái chỗ nó hơi khó chút xíu chỗ này nè. Thấy không? Biết giọng là khi nào nó khởi giọng mình nhận ra rồi thôi, nhắn lắm, tích tắc sắc na. Mình nhận ra giọng cái gì mình đòi lo giữ công niệm Phật. Mình giữ công niệm Phật, mình đương niệm Phật lên Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Phật, mình biết mình đang nam rất tỉnh táo, mình biết mình đang niệm Phật, đủ rồi. Cái đó là con người trí tuệ. Đỡ theo cái chuyện này cũng dễ tu ha. Nó không phải là khó khăn lắm đâu. Thì như sẽ nói nãy Phật tử đó là cái pháp môn niệm Phật rồi, ai tu cũng được. Thợ mai tu cũng được, thợ cấy tu cũng được, người đi chợ tu cũng được, người nấu ăn tu cũng được. À, thì bây giờ sư nhân viên còn chút ít giờ để của sư đọc cái sự tích giảng sanh này đó, châu tử thấy là cái ai tu cũng được mà. Sư đọc cái chỗ mà sự tích vãng sanh này ha, châu tử nghe là ngài Hoàng Sanh là cái tên một cái người Phật tử là Hoàng Sanh. Hoàng Sanh người đời Tống, quê ở Đàm Châu, gia thế vốn nghèo, ông làm nghề thợ rèn để sanh sống. Thì bây giờ tự là mãi sư chưa tới thợ rèn, bây giờ trong chỗ nào thợ rèn nè, tu cũng được nè, thấy không? Nói lại, Hoàng Sanh người đời Tống, quê ở Đàm Châu, gia thế vốn nghèo. Đó, ông này làm thợ rèn mà ông nghèo nữa, chứ không phải thợ rèn giàu à. Làm nghề thợ rèn để sanh sống. Một hôm có vị tăng đến nhà khất thực. Đó, vị tăng là khất thực, người khất sĩ như quý sư nào vị tăng. Đến nhà khất thực, ông vội vã mời ngồi uống nước và đem thức ăn ra cúng dường. Đó, ông này cũng có làm tốt ha. Ông thợ rèn nhưng mà ông có làm tốt. Ông vội vã mời ngồi uống nước và đem thức ăn ra cúng dường. Vị tăng thấy là người hảo tâm, khuyên niệm Phật tu hành. Đó, vị tăng nhờ là ông có cái tâm tốt này thì bây giờ dĩ nhiên mà chưa tăng gặp thì khuyên người không tu khuyên tu à. Nha, thì cho nên vị tăng thấy người hảo tâm khuyên niệm Phật tu hành. Rồi cái ông Hoàng Sanh ông thưa: con làm nghề này từ hừng sáng đã thức dậy, kéo lửa đập sắt đến tối mịt, gân sức mỏi mòn, còn thì giờ và năng lực đâu để tu niệm. Đó, thì giống ông Sâm ơi nè, ông này ông làm thầy giáo nhưng mà nó thưa sư, con làm dạy từ sáng tới chiều tới tối luôn, không có giờ nữa tu đó sư ơi. Đó, ông chứng thực chỗ này nè. Thì ông này ông than nói nè: con làm nghề này từ hừng sáng đã thức dậy, sáng tới dậy rồi kéo lửa đập sắt đến tối mịt, rồi tới tối rồi thì gân sức mỏi mòn, còn thì giờ đâu mà năng lực đâu để tu niệm đây. À, thì vị tăng bảo: không ngại chi, việc tu hành phải tùy phương tiện. Trong mỗi cử động, khi kéo ống khói thổi lửa và khi đập sắt, ông niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Mỗi ngày cứ hành trì như thế cũng là một cách thức tu niệm và sẽ được Phật tiếp dẫn về Tây Phương. Cái chuyện này ông chỉ rõ ràng, được thấy không? Đó, thì ai bận hơn ông này đâu, ông chuyện ông là ông quá bận rồi đó. Thấy không? Nè, tăng nói nè: không ngại chi, việc tu hành phải tùy phương tiện. Tu hành mình tùy cái phương tiện mình như thế nào, cuộc sống như thế nào thì mình phải áp dụng tu được cả. Ý tổ nói vậy, vị tăng nói vậy. Trong mỗi cử động, khi kéo ống lửa và khi đập sắt, ông niệm một câu A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Thì bây giờ mình tu theo mỗi cử động là ông kéo lửa thì thường thường một tử sẽ lò rèn nó có cái ống đó, kéo lên kéo xuống, cứ việc kéo lên Nam Mô xuống A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật hoài thì cũng được, có sao đâu, phải không? Đó. Hay khi đập sắt, ông niệm mỗi lần lấy cái đập xuống sắt cái Nam Mô A Di Đà Phật, có lỗi gì đâu. Thay vì hồi đó ông đập sắt ông nghĩ giàu nghèo hơn thua phải quấy, bây giờ ông đập sắt ông niệm Nam Mô A Di Đà Phật, có lỗi gì đâu, phải không? Đó. Rồi nếu mà ông tu như vậy đó ha, thì mỗi ngày cứ ráng hành như vậy, như tôi nói chỉ hướng dẫn ông đi, thì cũng là cách thức tu đấy. Đó là tôi cách thức tu tịnh niệm trong nhà Phật đó, và sẽ được Phật tiếp dẫn về Tây Phương. Khi mà đâm chung ông, Phật tiếp dẫn về cổ Phật, bảo đảm với ông như vậy nha. Thì ông Hoàng Sanh đó nghe qua vui vẻ, từ đó y theo lời dạy mà tuân hành. Đúng là ông này có căn, có thể thao, có căn có nhiều mình đâu nghe đâu. nói rảo nói mà khô nước miếng mà không nghe, ông này ta nói qua cầu thì giác ngộ liền. Suy nghĩ chắc là gì này cũng có căn ha, có căn duyên. Một ngày nọ ông mời người bạn quen đến nhà lân cận đến. Một ngày nọ ông mời người bạn quen ở nhà lân cận, tất nhiên là người bạn quen kế nhà ông đó, rồi đến rồi ông đọc bài kệ như sau rồi bảo ghi chép. Tôi nói lại nè, ông Hoàng Sâm Ngao vui vẻ từ đó lời bắt đầu ông, từ đó ông mới là đặc sắc. Khi mà ông muốn thổi lò đèn thì ông cũng niệm Phật, mà ông đặc sắc cũng niệm Phật. Thì qua một thời gian, ngắn thời gian vài năm, thì một ngày nọ ông mới mời cái người bạn, người láng giềng quen đó, thì đến lân cận ông mới đọc bài kệ. Cái chuyện thổi đèn mà đọc kệ là cái chuyện kệ mà kệ đặc biệt, chứ tự thấy không chuyện mà không có chuyện gì dễ. Từ giác ngộ sâu rồi tâm thanh tịnh mới được làm kệ phải không? Phật tử là nhiều là hồi đó dưới cái trướng của tổ Hoàng Mai mà thần tú làm giáo, thổ sư làm thế, ông thầy ngày dạy học là 1000 tăng mà biểu làm kệ, tổ biểu làm kệ thì 1000 tăng có nhường tổ thần tú làm kệ, không dám 1000 tăng mà không dám làm kệ, chỉ nhường tổ thần tú thôi. Đó, mà tổ thần tú cũng là khi ông làm bài kệ cũng là ra mồ hôi hột vì cái làm kệ giải thoát thì không, ngày chưa giải thoát trọn vẹn mà làm kệ thì ra mồ hôi hột nặng lắm cũng là được bài kệ mà cũng không được giải thoát, không được như ý tổ. Thành ra cái bài kệ là có vấn đề đó, mà bây giờ ông lò rèn ông ra kệ thì có vấn đề phải không, là ông giác ngộ sâu rồi đó. Thì ông biểu là như kệ bây giờ tôi nói kệ ông ghi nha. Cảm nói nè: công công can can luyện lâu thành gan, thái bình kế cận ta về Tây Phan. Công công ai can cũng đọc sắc đó, công quẹo gì đó đọc ra thành ngay này kia, rồi đọc sắc can can là cái tiếng búa đập với sắc đó. Công công can can luyện lâu thành gan, cái ý này cũng ý đạo đó. Mình tu luyện lâu thành gan là tất nhiên là cái sắc đó, nhưng mình vừa mài mình đọc nó thành gan sắc tốt đẹp, thành gan là cứng. Phật tử của mấy cái chưa có qua lịch sử mà ở bên Nhật đó, là sao bên Tàu người ta luyện cái kiếm mà kiếm đặc biệt đó, là phải mấy chục lần đập đi rồi nhồi đi nhồi lại hoài mấy chục lần, thì tới thời gian nào nó nhường nhuyễn thế nào chứ chặt sắt mà đứt, cây gươm này chặt cây gươm kia đứt. Thành ra nhờ cái gươm nào mà luyện lâu chừng nào, nhuần nhuyễn chừng nào thì nó làm cho nó sát những cái ấy, nó cứng chắc đặc biệt, nó bén vô chừng, vừa cứng vừa bén. Cho nên một cây kim nó khi mà luyện tới mức rồi đấy ha, mấy ông thợ rèn đập tới mức rồi, qua mấy chục lần rồi đấy ha, thì mấy cái gươm kia đụng nó là mấy kim kia gãy đứt, chém gì cũng đứt cái xem, chém sắt như chém bột đó. Thì ra cái chỗ nó là luyện lâu thành gan, còn này ông nói là mình tu niệm Phật tiết thành Phật. Mình ráng luyện đi, mình tin tưởng, mình cứ niệm Phật đi, mình luyện là thành. Bây giờ tôi đập sắt, bây giờ sắt này mềm tôi luyện thành, tôi đập chiếc thành cứ làm gươm trở một gươm thái a, là gươm mà chắc chắc thành bùn đó. Thành ra ông nói là ý luyện lâu thành gan, mà mình niệm Phật lâu thành Phật, kết quả về có Phật làm Phật, nghe không? Đó rồi bây giờ ông nói là điểm cơ câu thứ ba là thái bình kế cận là gì? Tâm muốn thanh tịnh rồi sẽ ra gặp Đức Phật trước. Thái bình kế cận là Đức Phật kế trước về có Phật. Tâm muốn thanh tịnh rồi là thái bình rồi, tâm tôi không còn vọng loạn nữa rồi. Hồi đó tâm vọng, tâm loạn, tâm dữ, tâm ác, đừng dằn xé tâm tôi, đừng cấu loạn. Nhưng mà nhờ tôi niệm Phật bây giờ nó gì? Thái bình rồi, tâm bình rồi, thế giới bình rồi, và nó thái bình cái kề cạnh rồi. Tất nhiên là ý nói là tâm tôi thanh tịnh sẽ và Đức Phật nó đến trước tôi đó. Thái bình kế cạnh ta về Tây Phan là cho Đức Phật trước, bây giờ Tây Phan Đức Phật báo tin rồi đó. Báo tin bây giờ ta, ông đó là ta báo tin ta làm cái kệ cho ông hay rằng ta sẽ về Tây Phan, Đức Phật sẽ rước. Thì người bạn biên xong, ông lại bảo: xin lưu bố bài kệ này để khuyên mọi người tu hành. Nói xong chắp tay niệm Phật ít câu rồi nhắm mắt mà vãng sanh. Rất tốt đẹp, đỡ thấy không? Nó thì chúng muốn nói rằng Phật tử nó nói là tôi làm nghề bận rộn quá, tôi không được niệm Phật, không được. Cái tâm niệm của mình đó là giống như thiệt, như ông Sám Hơi, ông làm thầy giáo, ông dạy học thì cũng là sách được chứ. Thư sư dạy làm sao giờ bận buộc quá, dạy từ sáng tới chiều tới tối luôn, không có thời gian nào rảnh. Cho nên nhà ông cứ cho xác thân ăn, không lo kiếm tiền cho xác thân ông, không lo tinh thần ăn, nó mất quân bình đó. Ông mất quân bình rồi đó, phải không? Chẳng ra bây giờ cho quân bình ăn, cho xác thân ăn, làm tinh thần là phải làm lành, làm thánh, làm lành, niệm Phật, thanh tịnh thế nào đó, thì đó là tinh thần ăn. Rồi bây giờ xác thân ăn, tinh thần ăn, cái thân thể mình mất quân bình. Còn trường hợp ông làm như tâm mất quân bình rồi, mất bình là phải khổ, thấy không? Thôi bây giờ làm sao mà hiểu được vậy rồi thì bây giờ có pháp tu không khó, thấy không? Không khó ông tu được. Còn ông đòi cái thiền cao siêu quá thì cái ông gió không tới thì ông nản rồi, phải rồi. Nhưng bây giờ có Đức Phật Đại Từ Đại Bi, có cái pháp tu mà mình tự lực mình, rồi Phật được tiếp duyên cho mình thì nó dễ, thượng trung hạ cũng được hết, thì ông nghe được, thấy không? Mà phải là trường hợp mà sư nãy có đọc cái tích giảng sanh này, chắc ông tin thêm nữa. Ông đâu phải là ông thợ rèn, ông thợ rèn nó còn hơn nữa, mà trình độ người ta cái hạng thấp đó. Chứ ông thợ rèn này thì giúp nó, ông là ông thầy giáo chứ kia người ta là thợ rèn, người ta ít học đó. Đó, ít học, ít hiểu biết đó, không có kinh nhiều đó, mà người ta tu vẫn kết quả tốt đẹp, ta tu được thì mình tu cũng được. Thành ra Phật tử nên có cái niềm tin cho rõ ràng, ai tu cũng được, ai tu cũng vãng sanh. Cái Đại Từ Đại Bi đại nguyện của Đức Phật không bỏ ai cả, nhưng mà mình phải có cái lòng thành, phải tu đúng cách là để mình tạo ra cái viên sắt, thì viên 500 hút viên 500 hút à, thấy không? Kính lại ta bà giáo chủ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính lại Đức Tôn sư Minh Đăng Quang. Hôm nay cũng là ngày cúng hầu thường lệ của mỗi tháng, ngày 30 tháng 11, và vào giờ này quý sư cũng xin để tiếp tục giảng về ngữ lục của Tổ Kiệt Ngộ để tiếp theo, để cho Phật tử nghe để tu học. Thì rồi đó thì giảng đến cái số 24, và tiếp theo đây là giảng cái số 25. Cái 25 là như cái đoạn 25 trong kinh. Chẳng phải thanh tịnh cái tâm của mình, trừ đi nghiệp chướng này rồi mới niệm Phật, là do thường niệm Phật thì tội chướng tiêu diệt. Bây giờ trước khi giảng cái này, để sẽ đọc cái đoạn 24, đoạn kỳ rồm giảng cho Phật tử niệm, rồi mà tiếp theo nó dễ hơn. Đoạn 24: đã sinh làm người trong cõi dục giới tán địa này thì tâm đều tán loạn cả. Nếu bảo rằng phải bỏ cái tâm tán loạn mới vãng sinh được thì thật là vô lý. Tán tâm niệm Phật mà được vãng sanh, đó là chỗ đáng quý của bổn nguyện vậy. Đó thì rồi giảng xong cái đoạn này ha, thì đoạn tiếp thì nói tiếp nè. Đoạn 25: chẳng phải thanh tịnh cái tâm của mình, trừ đi nghiệp chướng này rồi mới niệm Phật, mà do thường niệm Phật thì tội chướng tiêu diệt. Đó cái đoạn trước đó, Phật tử thấy nó đã là sanh làm người mà ở cõi dục giới này á, thì cái tâm mình chúng sanh đều tán loạn cả, không ai thanh tịnh. Nếu mà thanh tịnh tâm trọn vẹn làm Phật được đó không? Còn mình là còn phàm phu, còn chúng sinh, nên cái tâm tán loạn. Thì tổ mình nhấn mạnh rằng mình không cần phải là làm sao mình tu như thế nào đó, như minh thiền hay quán bát nhã hay là những cái quán từ bi, quán tử thi, cái pháp mà Đức Phật dạy đó, để cho mình thanh tịnh cái tâm cho nó hết vọng rồi mình mới niệm Phật, thì trong tổ nó không cần. Chẳng phải thanh tịnh cái tâm của mình, trừ đi nghiệp chướng này rồi mới niệm Phật. Tổ nó không phải mình tu những cái pháp, không cần phải tu cái pháp kia, tất cả pháp kia để tâm mình thanh tịnh rồi niệm Phật, tổ nó không cần. Mà rồi sao người nói là do thường niệm Phật thì tội chướng tiêu diệt. Khi mình niệm Phật rồi thì tất nhiên là gì, phiền não nó trở thành cái bồ đề, mà cái nghiệp chướng mình nó tiêu đi. Bởi vì lặp lại trong kinh Quán Vô Lượng Thọ hay Vô Lượng Thọ kinh đó, trong những cái bài phát nguyện của Đức Phật đó, thì ngài có nói rằng thành lòng niệm danh hiệu Phật A Di Đà trừ 80 ức kiếp sanh tử trọng tội, thấy không? Chút đại sư cũng lặp lại đó là cúi đầu lại Đức Phật A Di Đà thần chú dứt gốc nghiệp, được ra không? Ra mình Phật tử không thể tâm mình không thể là nghĩ ngợi so lường tính toán cái tâm phàm của mình được. Cái Phật danh á, cái hồng danh vô lượng, kêu hồng danh muôn đức, Đức Phật A Nà tu trong vô lượng kiếp, được vô lượng công đức phước đức, Ngài mới để cái công đức rất vào cái hồng danh này. Cái chỗ là chỉ Phật với Phật mới hiểu được cái chỗ này đặc biệt thôi. Đó. Thì có nhiều người hỏi tôi, Nam Mô Di Đà Phật mà thành lòng niệm á, mà trừ được tám ức kiếp sinh tử trọng tội, thì nói chuyện mình nói niệm nhưng mà trừ trọng tội vô lượng kiếp, nhiều kiếp của mình, thì cái chuyện nó khó tin. Nhưng mà tại mình không tin được, chứ Đức Phật nói là không có sai đâu. Thì cho nên chỗ này nè, tổ mới lặp lại cho mình tin, không không cần phải thanh tịnh cái tâm mình mới là trừ đi nghiệp chướng này rồi mới niệm Phật. Ngài không phải bắt buộc mình tu như vậy, nhưng cái phép niệm Phật đặc biệt là mình cứ niệm Phật đi, thì cái danh hiệu hồng danh vô đức này sẽ chuyển hóa và tiêu trừ những cái nghiệp của mình. Đó, Ngài lập lợi cho mình có niềm tin rõ ràng như vậy. Kêu hồng danh muôn đức, muôn đức là muôn ngàn muôn triệu công đức phước đức để trong hồng danh. Cho nên Ngài biểu rằng thường niệm Phật thì tổ chướng tiêu diệt. Đây, Mẫu Tử kêu hết giọng là quần chứ, mình niệm Phật rồi thì hết giọng. Kêu một giọng một niệm trừ muôn niệm, một niệm ai là Phật trừ muôn niệm vọng lự. Mà khi mình niệm Phật thuần rồi thì hết vọng niệm vọng lự, thì tự tánh Phật mình hiện bàn. Cái đó là gì? Cái đó là đại trí tuệ mình phát hiện, nghe không? Cho nên Ngài nói niệm Phật thì tổ chướng tiêu diệt. Đó, thật ra Phật tử có cái niềm tin, mình nghe Phật nói, lời Phật nói trong kinh đó, mình nghe tổ lặp lại cho mình có cái niềm tin, và những vị cổ đức để lặp thường lặp đi lặp lại và cho mình có cái niềm tin. Cho nên Phật tử cần nghe thường xuyên với chi vậy? Vì cái pháp này là nan tính chi pháp. Mấy cái người mà giàu sáng suốt, giàu thông minh ở cõi đời này, mà coi kinh rồi mà dùng cái trí trí phàm của mình mà suy nghĩ so lường tính toán trong này thì nó sai lệch hết. Ta đâm ra nghi kỵ. Bởi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói trong kinh A Di Đà đó, nói là nan pháp này là nan tính chi pháp. Cái pháp rất là khó tin. Mình chỉ tin là Phật nói, mình nghe mình tin thật trọn vẹn, và nghe cổ đức tổ thầy lặp lại cho mình có niềm tin. Thôi mà khi mình niềm tin được rồi thì mình ham đó. Không có cái cách mình làm phước làm lành, bố thí ăn chay tu trì gì nữa cũng không bằng niệm Phật. Đây nè, nhờ mình tin được vậy mình ham. Mà nhờ mình ham như vậy đó, thì mình mới vượt qua những cái chướng ngại trên cái cõi đời này. Cõi nhất là mình bị tham đắm vào cõi ngũ dục, là danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ, cũng là ngũ dục, hay là sắc thinh hương vị xúc. Là khi mình tiếp xúc cõi đời này luôn luôn, mình nằm ở trong cái ngũ dục này, mình hàng ngày mình tiếp xúc sắc thinh hương vị xúc, là mình ô nhiễm, mình dính mắt, mà không có cái gì để mình ham thích, để mình ráng tinh tấn vượt qua, thì không thể nào mình vượt qua được đâu. Cái cõi ngũ dục này có gì nó kéo níu mình trong vô lượng kiếp, nó nặng lắm, nó trì nặng lắm, không cho mình đi được, không cho mình thoát ra được. Bây giờ muốn thoát ra được thì phải có cái gì? Mình vừa tinh tấn tu trì mà Phật tiếp nữa. Cái lực của cái tâm lực mình, Phật lực tiếp duyên mình nữa, thì mới qua được cái cửa ải ngũ dục này. Tự rõ không? Cho nên là mình tin được rồi mình gì? Thì mình niệm Phật là tội chướng tiêu diệt. Tự cứ tin tưởng như vậy để ráng niệm Phật cũng được. Điểm 26. Tuy trọng tội vô gián ngũ nghịch, cũng không thể thắng công đức xưng danh. Thanh Bảo Kiếm là danh hiệu Đức A Di Đà, hễ trì niệm thì ma duyên không gần được, thường xưng niệm thì tổ chướng tiêu diệt. Tổ lặp lại rất rõ ràng, nghe không? Tuy trọng tội vô gián ngũ nghịch, cũng không thể thắng công đức xưng danh. Bây giờ Phật tử, tội ngũ nghịch là gì? Tội vô gián là sao? Vô gián là vô gián địa ngục, vô gián là không gián đoạn, chứ gì là đau khổ, xuống cái địa ngục là hành hà, không có gián cho mình gián đoạn. Chứ ví dụ người ta ở dưới xuống địa phủ đó ha, có cái kiểu chảo dầu sôi đó, nấu sôi ngục vậy đó. Rồi cái quỷ sứ nó lấy cái chĩa ba, nó ghim ghim vô cái tội nhân rồi thảy vô trong cái chảo, nó sôi một cái tan, cái thân hình nó tan, nó tan biến, rồi nó quờn lại. Phật tử thấy không, nó có sự đặc biệt lắm. Phật tử nó thân mình á, thân mình thô, nó tan biến rồi mất, nhưng mà cái thân hình địa ngục nó như cái linh hồn, tạm linh hồn đó, nó tưởng hình, tưởng hình là cái tư tưởng của mình tạo ra cái hình, hình bóng đó. Cho nên thấy vô trong cái nước sôi, nó cho nó sôi rồi rồi rã ruột đó, cho rồi quần hình lại đứng ra bên ngoài cho nó sôi, rồi quý sứ nó ghim chim ba thấy vô nó sôi quần rồi là không gián đoạn. Phật tử khổ cực kinh khủng, mà cái tư tưởng vô nó nóng bức khó chịu khổ, bởi tội địa ngục nó khổ hơn cõi mình dữ lắm, cả muôn cái ngàn lần hơn. Còn bằng ngũ nghịch thì giết cha giết mẹ, làm mình Phật ra máu, giết thánh nhân, giết A-la-hán. Đó, thành ra cái tội mà tội nặng nhất là người nào mà hại cha hại mẹ đó, hay là hại thánh nhân đó, cũng như là hồi xưa mà Đề Bạt Đa làm Phật ra máu đó là đất nứt ra là xuống địa ngục A Tỳ luôn. Đó là tội ngũ nghịch vô gián, đó là cái khổ bị hành hạ không gián đoạn, đó là tội vô gián là nặng nhất, địa ngục vô gián. Nhưng cũng không thắng công đức sinh danh. Cái tội nặng nhất, người nào mà giết cha giết mẹ rồi á, hay là làm mình Phật ra máu, giết A-la-hán, hay làm phá tan gia liễn chuyển pháp luôn, trong tổ thất nghịch cũng như bao nhiêu là ngũ nghịch cũng vậy. Những vị tăng mà chuyển pháp luân của Phật, mà tất cả những người nào mà phá ngăn cản, phá khuấy những vị tăng đó là những vị đó tội nằm như bằng tội giết cha giết mẹ. Rồi bây giờ nhưng phải không thắng sinh danh là sao? Là nhất định nếu không có lực 48 đại nguyện Đức Phật hay nào thì nhất định mình phải xa địa ngục vô gián, không bao giờ chạy. Nhưng mà những người này tội bị tội ngũ nghịch này mà ăn năn sám hối niệm Phật, nhờ Đức Phật tiếp dẫn con về cõi Phật, nguyện cõi Phật đó, tới giờ chung Đức Phật tiếp dẫn, niệm 10 niệm sau cùng là Đức Phật sẽ rước về cõi Phật, mặc dầu người đó bị tội ngũ nghịch. Cái chỗ này quan trọng Phật tử. Bởi vì nếu không có đại nguyện Đức Phật Đà là mình không thoát khỏi sanh tử luân hồi được. Và những người tội nặng này là nhất định phải xa địa ngục A Tỳ. Ai ngược A Tỳ là hai địa ngục vô gián, không bao giờ thoát được. Nhưng mà nhờ cái đại từ đại bi Đức Phật ấy nè, mình mới được gì? Vì đó cho nên tổ Pháp Nghiêm mới lặp lại, phải không? Dầu tổ vô gián cũng không thể thắng công đức sinh danh. Ý là nói là tới giờ lâm chung mà mình nguyện về có Phật rồi ha, tha thiết nhờ Đức Phật cứu, cầu cứu mình ha, cứu giúp mình rước về có Phật, và niệm 10 danh hiệu như cái lời đại nguyện Đức Phật nè, thì Đức Phật rước về có Phật. Đó, tất nhiên là dầu tội nặng cách mấy cũng không thắng được công đức sinh danh. Ý nói là công đức sinh danh là nó thắng nhiều, và dầu tội đó cũng như vậy, Đức Phật vẫn đủ sức chuyển mình về có Phật, thoát khỏi sanh tử luân hồi, thoát khỏi đau khổ, thoát khỏi cảnh địa ngục. Đó là cái chuyện này rất đặc biệt. Thanh bảo kiếm là danh hiệu Đức A Di Đà. Đó, thì Phật tử chỗ này nói là thanh bảo kiếm là sao? Thanh bảo kiếm là một cái kiếm quý, có thể chặt đứt tất cả mọi phiền não, chặt đứt tất cả mọi phiền trược, và chặt đứt tất cả gì? Mọi cái dây ràng buộc đưa mình đi vào địa ngục. Đó, cho nên ngài mới lập lại đó là thanh bảo kiếm là danh hiệu Đức A Di Đà. Ngài nói là mình cứ thanh tịnh, tin tưởng trọn vẹn vào cái đại bi của Đức Phật và mình niệm Phật thì mình sẽ thoát khỏi mọi cảnh khổ, và sẽ thoát khỏi những cái ràng buộc của địa ngục. Quỷ sứ không bắt mình được. Đức Phật là rước quỷ sứ nên nó vô đứng nó cũng chớ giới rồi. Ví dụ vậy ha, không có làm mình được hết trơn. Thanh bảo kiếm là danh hiệu Đức A Di Đà, hễ trì niệm thì ma duyên không gần được. Đó, mà nếu mình trì niệm cái ma duyên là gì? Cái ma duyên là mình nhớ, nghĩ tưởng, dùng vọng tâm, vọng niệm. Cái chỗ mà Ngài Tổ Lâm Tế nói rất rõ ràng là vọng tâm là địa ngục, vọng niệm là địa ngục. Vọng niệm đó là ma, vọng tâm nó là ma. Thành ra hễ trì thì ma duyên không còn được là gì? Là khi mình trì niệm thành lòng rồi thì hết vọng niệm. Mà nó có vọng chăng nữa thì cũng nhẹ thôi. Nhưng điểm nữa là Phước Tử tôi nhớ đó, bây giờ nhiều người bị ma giữa ma nhập lắm. Tử nghe loan ngoán một số người bị cái tâm ma thì ma nó giữa mới được. Còn mình tâm Phật là người niệm Phật là không bao giờ gần được. Kêu nhà quân tử thì quân tử đến, mà nhà tiểu nhân thì nhà tiểu nhân đến. Thì cái người nào tâm ma thì ma mới giữa, mới nhập. Còn mình người niệm Phật rồi là không bao giờ ma nó gần mình được, không bao giờ ma nó nhập được đâu. Thấy không? Rồi có nhiều người cũng có người hỏi, nó có người đó tôi thấy cái bà đó cũng biết tu nha, nghe bảo nó cũng có niệm Phật nha, mà sao ma vẫn giữa? Là vì cái tâm niệm mà niệm miệng niệm Phật nhưng mà tâm ma còn. Nhưng mà đâu niệm thuần thục đâu, niệm là nói niệm chứ niệm không có thành lòng. Rồi cái tâm ma nó còn, nó thì tất nhiên là ma giữa mới được. Kêu nhà tiểu nhân thì tiểu nhân mới ghé. Tự đi chỗ này á, còn nhà quân tử thì quân tử ghé. Người nào niệm Phật thì Phật thánh gần mình thôi à. Cho nên Đức Quan Bồ Tát đó, Ngài khẳng định, Ngài nói rằng khi người nào thành lòng niệm Phật rồi thì những chư Bồ Tát, những vị chư thần, những chư thiên có trời gia hộ gia trì gần gũi mình, gần gũi niệm Phật, người niệm Phật đó. Thì những vị Bồ Tát, những vị thiên thần, những vị chư thiên đến gần gũi mình cùng niệm Phật với mình thì ma nào gần được đó, không bao giờ có đó. Ra Phật tử có niềm tin vô rõ ràng như vậy, là khi mà mình niệm Phật rồi thì ma duyên không gần mình được. Vậy thì thường xưng niệm thì tội chướng tiêu diệt. Đó, Ngài khẳng định lại, quyết định rõ ràng cho mình. Nên là mình, nếu mình thường niệm ha, thường xưng niệm là tất nhiên thường niệm Phật hay là thì tội chướng tiêu diệt. Quá rõ ràng, nhất định. Nè, còn điểm 27, khi niệm Phật mà tâm vọng động là thông bệnh của tất cả hạng phàm phu. Nhưng hễ có chí nguyện giảng sanh mà niệm Phật thì tuyệt đối không chướng ngại. Ví như chỗ thâm tình của cha con, dù có bất hòa đôi chút thì chỗ thâm tình đó vẫn không thay đổi, vẫn là cha con. Ngài nói để chi? Vì có một số lớn rằng, nó tôi là căn cơ thấp kém quá, không thể về có Phật được. Cái này cái tâm lý, nếu mà không nghe đạo nhiều là tâm lý chung của chúng sinh. Nha, căn cơ tôi thấp kém quá, thiển bạc quá, tôi có người tội lỗi nhiều quá, thì không thể về có Phật được, cho nên không dám tục, không dám niệm Phật để nguyện có Phật. Đó là cái người hiểu lầm. Cho nên tổ mới gì lặp lại, thấy không? Trong khi niệm Phật mà tâm vọng động là thông bệnh tất cả phàm phu. Phàm phu là chưa đắc quả thánh. Thì đa số mình là phàm phu không à, mặc dù mình có tu nhưng mình chưa chứng quả thánh được. Cho nên là gì? Là tâm vọng là thông bệnh của tất cả phàm phu. Ý đó là mình đây là cái thông bệnh của mình là vọng niệm mà chưa dứt được đâu. Hả, mình dứt là quả thánh rồi. Cho nên cái bệnh của mình là gì? Là gì? Cái bệnh vọng động. Phật tử ngồi đó, khi hiểu được vậy rồi, khi Phật tử ngồi niệm Phật là tâm mình vọng khởi nhớ, khởi nghĩ, khởi tưởng là vọng động đó, thì đừng có sợ lắm. Đừng nói tôi vọng động quá, tâm tôi căn cơ thấp kém, vọng nhiều quá, thì trong này tổ nói là cái thông bệnh phàm phu thôi. Mình cứ niệm Phật đi, nhưng mà nhớ rằng mình biết mình tu rồi, biết tu rồi thì vọng nó khỏi kệ nó, mình cứ lo niệm Phật. Đừng theo nó mà đừng sợ nó. Đừng sợ vọng động mà đừng theo nó. Mà đừng diệt nó, vì nó là gì? Nó là mình, nó là tâm mình mà. Mình diệt. Thấy không? Diệt sống là mất nước. Diệt phiền não là mất bồ đề. Không cần phải diệt. Cứ diệt nó khởi lên rồi đó chủng tử mình tạo. Bây giờ nó khởi lên, nó khởi mình cứ gì? Thanh tịnh như giữ câu niệm Phật tiếp tục liên tục, đó là đủ. Nhưng hễ có chí nguyện vãng sanh mà niệm Phật thì tuyệt đối không chướng ngại. Đó là tổ rất an ủi Phật tử, thấy không? Đừng ngại, đừng sợ, thấy không? Mà nếu mình có, quan trọng là có cái chí nguyện vãng sanh, lập nguyện cho rõ ràng. Đó là ra Phật tử nhớ rằng mỗi kỳ mỗi bữa Phật tử sao là nên lập nguyện cho rõ ràng. Mỗi bữa Phật tử phát nguyện gì có Phật, tất nhiên là gì? Là có chí nguyện vãng sanh. Mà chí nguyện là sao? Là tha thiết, tất nhiên là nguyện thiết đấy, được ra không? Nhưng hễ có chí nguyện vãng sanh mà niệm Phật thì tuyệt đối không chướng ngại. Ngài khẳng định tuyệt đối không chướng ngại là gì? Là mình sẽ được về có Phật, không có gì để mình chướng ngại chứ. Những cái vọng tâm, những cái vọng niệm nó không có chướng ngại đâu. Mà quan trọng là gì? Mình gì? Tuyệt đối không chướng ngại là tuyệt đối niệm Phật, là tuyệt đối gì? Nguyện về, khi mà nguyện thiết. Đó, thường thường sư lập đi lập lợi hoài Phật tử nó cái công hạnh của mình sao? Tin sâu, tin phải tin cho sâu cho rõ ràng. Nguyện thì nguyện thiết thì công hạnh mới vậy. Là niệm Phật nó liên lụy. À. Ra cái tin sâu Phật tử không có gì hơn là cố gắng đi. Mặc dầu Phật tử vừa xem kinh nhưng mà cái xem kinh nó không có gì, không có trực tiếp gián tiếp Phật tử nghe của sư giảng. Lần lần Phật tử có niềm tin như đó. À. Cho nên Phật tử biết cái ngài Đức Văn Thù Sư Lợi Đại Bồ Tát thì ngài mới là Đức Phật. Nó là nói Văn Thù Sư Lợi lựa cái cõi ta bà mình, cái cõi của mình đương ở nè, cái trong sáu căn, cái căn nào mà viên thông nhất, viên thông là nó hợp, nó tốt đẹp nhất, quý báu nhất trên cái chúng sinh này. Đâu Văn Thù Sư Lợi nó là cái nghe đó. Đức Văn Thù Sư Lợi nó lựa là nhĩ căn viên thông. Nhĩ căn là căn tai đó, viên thông nhất, tốt đẹp nhất, lợi ích nhất. À, cho nên cái lợi ích nhất của mình là gì? Là nghe giảng pháp. Cái nghe của mình đó là lợi ích. Còn mình đọc căn nữa là cái gì? Là nhãn căn. À, còn mình nghe đó là gì? Là nhĩ căn viên thông đó. Là ngài chọn lựa mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chứng minh đó là đúng. Cõi mình là nhĩ căn viên thông. Cõi Đức Phật hương tích đó, là gì? Tỷ căn viên thông, là ngửi mùi thơm trên đó, nửa cửa cõi Phật là ngửi mùi hoa, mùi gì trên đó là tất nhiên gì? Là viên thông. Ta không phải nghe như mình mà tôi ngửi mùi là chứng đạo mà. À, là tánh của ngửi đó. Ví như chỗ thâm tình cha con, dù có bất hòa đôi chút thì chỗ thâm tình đó vẫn không thay đổi, vẫn là cha con. Cái ví dụ này rất thực tiễn. Mình tự thêm cái Phật tử nhớ cha con hay là mẹ con, dầu con nó làm lỗi như thế nào đó nhưng mà cái thâm tình cha con rồi cũng gì xí xóa thôi ha. Đó mà chỗ nói là Đức Phật cái nào như đấng từ phụ ha, đấng cha lành, đấng mẹ hiền. Đó là dầu cho mình có bất hòa đôi chút, là chỗ này ý nói là mình có vọng niệm vọng tưởng, phải không? Đó, có vọng niệm vọng tưởng đôi chút nhưng mà cái chỗ thâm tình vẫn không thay đổi, vẫn là cha con tình thương Đức Phật, vẫn chan hòa với mình. Chớ không phải thấy mình vọng niệm vọng tâm mà niệm Phật ấy là không điều đặn, không nhiếp tâm trọn vẹn là ngài bỏ đâu. Đó, là ngài nguyện rằng ngài thương chúng sinh như mẹ hiền thương con, hay đấng từ phụ đấng cha lành để thương con là chúng sinh của mình đây. Nha, thì dầu cho mình có thất niệm, có không được niệm Phật nhất tâm hay là vẫn còn vọng niệm thì Đức Phật gì vẫn thương mình, vẫn là cha con, vẫn là đấng từ phụ, vẫn là đấng cha lành của mình để tiếp duyên như mình, chẳng hạn không có bỏ đâu. Đó là cái câu này rất an ủi, thấy không? Nhưng mà Phật tử ta nhớ cái điểm này là chí nguyện. Điểm thứ hai nữa là dù có bất hòa đôi chút. Người ta nói đôi chút thôi, Phật tử không niệm Phật tốt là không lo niệm Phật mà lo chuyện đời không, rồi làm dữ dằn quấy ác không mà, rồi lâu lâu mới nhớ niệm cái thiệt chuyện đó mà bất hòa nhiều rồi đôi chút, bất hòa quá bất hòa rồi, thấy không? Tổ bất hòa đôi chút là mình thành lao lòng tha thiết mình niệm Phật, nhưng mà cái vọng niệm vô lý kiếp là nó cứ khởi lên hoài thì cũng khởi lên, nhưng mà cái chỗ chí thành mình, chỗ ráng niệm Phật liên lụy đừng theo nó nữa thì bất hòa đối chúc. Con như mình bỏ quê hương, bỏ cha mẹ mình đi lạc loài, mà mình làm quấy ác rồi, bây giờ mình sám hối trở lại, bây giờ con nguyện không làm quấy ác nhiều nữa, con đã con nguyện rằng bớt, con bớt điều ác làm điều lành, bớt ác làm điều lành, thì cái đó mình mới nói là sao, là mình sám hối, mình trở về và bất hòa đối chúc. Chứ mình cái đi vào con đường nông nổi đạo đường tham sân si quấy ác mãi rồi thì cái chuyện nó không nói bất hòa đối chúc, thì cái đó là Phật cứu không được rồi, phải không? Phật cứu không được. Rồi Phật tử nói sao mà tội ngũ nghịch thập ác Phật cứu vẫn được, nhưng Phật tử nên nhớ rằng tội ngũ nghịch thập ác cứu được là cái người con sám hối trở về nè, trở lại nè. Tất cả người đó phải sám hối, nguyện dứt bỏ điều ác, trở về điều lành và nguyện về có Phật để tu làm Phật cứu độ chúng sinh. Cái đó điểm này là rất quan trọng, thấy không? Chứ không phải nếu mà tội làm ác quấy hoài rồi để Phật trước thì Phật không được, phải sám hối trở lại rồi niệm, cuối cùng niệm 10 niệm thì cái người này sám hối thành lòng lắm mới cuối cùng muốn niệm 10 niệm được. Chứ không sám hối không thành lòng thì không thế nào cái người ác quấy này niệm 10 niệm sau cùng được hết chứ. Mà niệm không, mà không niệm 10 niệm sau cùng thì Đức Phật cũng vô phương cứu, không cứu được. Vì sao? Vì không ăn cái đại nguyện của Ngài. Ngài nguyện rước là người rước, không có chọn lựa. Không chọn lựa là người ác, người quấy trì giới, phá giới. Cái chỗ này sẽ lặp đi lặp lại hoài. Nhưng mà cái người này phải niệm 10 niệm sau cùng. Cái điểm này là điểm quan trọng. Đó thì hôm nay sư giảng Phật tử tới điểm 27. Để bây giờ đã thay đổi không khí sự tiếp viên để giảng Phật tử những cái sự giảng sanh ha. Giảng sanh rồi Phật tử thấy cái này mình ham, ta giảng sanh được hết thì mình được giảng sanh cái gì. Và có những cái điểm mà sư nhấn mạnh thêm cho Phật tử thấy thấy để mình ham tu trì đó, và có cái niềm tin thêm, có những cái mình tin được. Bây giờ hôm nay sư đọc cái sự tích về quảng sanh đó. Hôm nay là ngày Mã Du. Cư sĩ Mã Du, tự Trọng Ngọc, người đời Tống, quê ở Ly Châu, huyện Hiệp Phì. Cha ông là Trung Túc Công Mã Lượng. Khi còn làm quan ở Hàng Châu, từng được Từ Vân Sám Chủ truyền dạy cho pháp môn Tịnh Độ, nhân đó cả nhà đều thờ Phật. Nè. Cái này là trước khi ta lập cho Phật tử có niềm tin, cái sự tích này nó rõ ràng, thấy không? Có chỗ có nơi rõ ràng. Đó là cư sĩ Mã Du này, tự Trọng Ngọc, là thường thường cái tên mình nó là cái tự gì đó ha, hai cái. Người đời Tống, quê ở Lưu Châu, huyện Hiệp Phì. Đó Phật tử thấy rõ ràng không? Quê ở Lưu Châu một cái huyện thì huyện Hiệp Phì. Cha ông là Trương Túc Công Mã Lượng, khi còn làm quan ở Hàng Châu, từng được Từ Dân Sám Chủ truyền dạy. Đó là Phật tử thấy cái từ mà cái Từ Dân Sám Chủ là Phật tử sư cho Phật tử đọc cái bài nguyện phát nguyện giảng sanh đó là của Từ Dân Sám Chủ đó, là ngày nay nè, là một lòng quy mạng thế giới cực lạc Phật A Đà đó, nghe không? Là do ngài Từ Dân Sám Chủ lập cái bài nguyện, ngài nguyện đó mình thấy rất hay, rất tốt đẹp, rất lợi ích, thì bây giờ mình phải trước theo. Mà chưa đọc lại nhớ rằng cái bài cái lời của Từ Dân Sám Chủ, nhưng mà mình theo cái lời đó là của mình nha, theo cái lời của ngài, ý là thấy ý hay, cái từ hay, cái ý đạo rất thâm sâu tốt đẹp, là mình dùng cái ý này để đem về mình, chứ không phải nói là cái này của bài Từ Dân Sám Chủ mình đọc nó là của ngài, không phải, à của mình đấy. Nhưng cái ý cái từ nào bây giờ trở về chính mình nguyện như vậy. Thì cái ngài ông Trung Túc Công Mã Lượng này cũng có nhân duyên lành, cho nên mới được gì, mới là quy y của ngài, ngài Từ Dân Sám Chủ đó. Nhân đó cả nhà đều thờ Phật. Đó là cả nhà gì của ngài Trung Túc Công Mã Lượng, mà trong đó con là gì, là Mã Du. Trong năm Nguyên Phong, Mã Du gặp vị tăng là Quảng Sơ, trao cho quyển Thiên Thai Nghi Luận, xem xong mừng bảo: nay ta tìm được lối về rồi. Đó. Thì trong năm năm Nguyên Phong á, thì Mã Du, đó là tên cư sĩ Mã Du nãy đó, gặp vị tăng là Quảng Sơ, đây một vị tăng như tăng ni Phật tử viết như quý sư vậy đó, là Quảng Sơ, các pháp danh là Quảng Sơ, trao cho quyển Thiên Thai Nghi Luận. Là tất nhiên Thiên Thai Nghi Luận là sao, là Tịnh Độ Thập Nghi Luận. Ở đây là có pháp ra, ở đây thì quý sư cũng có này, nghe không? Là Tịnh Độ Thập Nghi Luận là cái do ngài Thiên Thai ngài mới ghi ra, cho nên ta mới nói là Thiên Thai Nghi Luận về chỗ này, nghe không? Xem xong mừng bảo: nay ta tìm được lối về rồi. Đó, ngài Phật tử biết là cái tổ mới ghi ra cái này đó, thì ngài dạy thiền, tổ Thiên Thai dạy thiền, nhưng mà trong đó ngài xiển dương Tịnh Độ. Đó. Mà khi coi xong rồi tìm được lối về là gì, là cái pháp tu Tịnh Độ đó. Đó. Từ đó hơn 20 năm ông tu theo pháp thập niệm hồi hướng. Đó là ngài tu theo pháp thập niệm hồi hướng là bởi vì nó nói trong kinh Tịnh Độ đó, pháp tu Tịnh Độ thì người nào mà bận buộc làm quan hay làm việc nhiều quá, hay là công việc nhiều quá không có rảnh thì giờ để tu theo cái pháp niệm Phật của mình mà ngồi thời 6 thời 4 thời không có thì giờ vậy, thì Đức Phật trong này có cái chỉ cái pháp mà kêu thập niệm, nha. Thập niệm là nhất là mỗi buổi sáng trước khi làm việc đó, trước khi làm việc rồi quỳ trước bàn Phật rồi niệm 10 hơi thở, mà một hơi thở có thể một danh hiệu, hai danh hiệu, hay là hơi thở ngắn một danh hiệu cũng được, và 10 hơi thở như vậy rồi phát nguyện giảng sanh đó, cái bài phát nguyện rồi lại Phật rồi đủ đi làm việc, chứ không bắt Phật tử cái niệm này, tu thập niệm này không có bắt buộc mình phải ngồi một nửa giờ giờ để ngồi niệm Phật, không bắt buộc đó. Là rồi niệm 10 niệm là niệm 10 hơi thở để hồi hướng, tất nhiên là nguyện gì có Phật đó. Rồi khi mà làm việc về chiều tối đó, cơm nước xong rồi tắm rửa sạch sẽ, mặc đồ áo giới rồi đàng hoàng trước bàn Phật, trước khi đi ngủ đó, niệm Phật 10 niệm, lễ Phật, phát nguyện sám hối, rồi sám hối rồi phát nguyện gì có Phật thì cũng được. Đó, mà điều như vậy, quan trọng là cái thập niệm này muốn kết quả được là gì? Sáng niệm thập 10 niệm, tối niệm 10 niệm, sáng niệm 10 niệm, tối niệm 10 niệm, mà ngày này qua kia không bỏ. Đó là mày phải để ý cho đó, chứ không phải mình ngày niệm ngày bỏ ngày ấy thì cái tâm cái đó nó không có gì, không có liên lụy, không có được thắng chặt. Đó, không có được giết tâm. Mà mình nhớ gì hoài thì tất nhiên là tới giờ lâm chung kết quả. Tu 10 niệm thì cũng kết quả đó nha. Sao lại được duyên tới lui thân cận cùng cư sĩ Vương Cổ, sự niệm Phật càng tinh tấn. Đó là sao lại cái ngày tới thân cận tới lui Vương Cổ, là cư sĩ Vương Cổ ta tu trước rồi, ông tu niệm Phật thanh tịnh tốt đẹp trước rồi, nhưng bây giờ ông làm như là thân cận, làm bạn đạo nhau đó, cùng sự tu trì. Cho nên thì khi mà ông tới lui thân cận Vương Cổ thì sự niệm Phật càng tinh tấn, là càng chuyên cần hơn nữa. Ông lần lượt làm quan trải qua mấy nơi: Tri Châu, Tân Định, Hàng Dùng, Đức Từ, Huệ Dân, Trị Dân. Đọc lại. Ông khi làm quan trải qua mấy nơi là Tri Châu và Tân Định, cũng như là huyện Tri Châu, huyện Tân Định vậy đó, thấy không? Hàng Dùng, Đức Từ, Huệ, Trị Dân. Đó, mình hiểu cái Đức Từ Huệ mới được. Đức Từ Huệ là dùng trí tuệ mà đầy đủ từ bi, đầy đủ từ bi trí tuệ mà trị dân, chứ không có trị bằng cái quyền uy quyền lực nào, mà trị bằng gì? Trị dân bằng đức từ bi và trí huệ là đầy đủ sáng suốt để hướng dẫn dân. Mỗi ngày cư sĩ đều tụng kinh chú và niệm Phật. lấy làm thường khóa. Thì mỗi ngày cư sĩ ông Mão Vu nè, thì mỗi ngày đều tụng kinh rồi trì chú vãng sanh vậy đó nha, và niệm Phật. Đó lấy làm thường khóa, mỗi ngày ông có thường khóa đều đặn như vậy. Ngoài ra hằng tu phóng sanh bố thí dùng để trợ hành. Đó, Phật tử niệm Phật là cần nhất có gì? Cần tu phóng sanh hay cần tu bố thí, cần tu làm lành, bởi cái gì? Đó là cái món tư lương. Khi Phật tử chỉ Phật tử cái cách hồi hướng, làm bất kỳ công việc lành nhỏ nhiệm nào, một lòng tốt đẹp nào, Phật tử cũng gì? Xin hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc để thành Phật độ chúng sinh. Và ra khi Phật tử làm lành, làm phước, làm lành bố thí, đó là cái gì? Cái phước thôi. À, hữu lậu nhân thiên thôi. Nhưng mà cái hữu lậu nhân thiên này Phật tử biết cách hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc để nguyện thành Phật độ chúng sinh là bây giờ trở về vô lậu. Đặc biệt không? Mà cái vô lậu nó quý bằng hàng triệu, hàng ức lần hơn cái hữu lậu. Và ra bây giờ Phật tử chỉ làm công hạnh lành phước chút nào hồi hướng về, thành ra chuyển gì? Chuyển từ hữu lậu qua vô lậu. Cũng cái phước, cũng một số tiền đó, cũng một vật làm lành đó, mà mình không hồi hướng thì cái phước báo rất nhỏ. Mà bây giờ mình hồi hướng chuyển thành vô lượng phước đức công đức. Vì cái đó là gì? Là vô lậu, là không lọt. Hữu lậu là lọt là cái gì? Hữu lậu là lọt là còn sanh, cái phước báo mà còn sanh tử luân hồi. Mà vô lậu là cái phước báo mà chuyển thành vô lậu là thoát khỏi sanh tử luân hồi. Cái chỗ rất quý báo vô trình. Đó là Phật tử mới để ý chỗ này. Thì khi mình làm đó là làm trợ hành. Đó, mình tu trì phải làm phước bố thí cha, cái đó là cái trợ hành đó ha. Bây giờ Kinh Dương Phu Nhân mộng đến cảnh Liên Trì, thấy một vị thân tướng đoan nghiêm, hỏi biết là Dương Kiệt. Một vị nữa mặc triều phục ngồi trên hoa sen, hỏi ra là Mã Du. Lúc ấy Dương Kiệt đã vãng sanh, Mã Du hãy còn khỏe mạnh. Đó, bây giờ Phật tử thấy Kinh Dương Phu Nhân, tất nhiên là cái bà phu nhân này Kinh Dương, mà trong này không nói rõ, ra sư không biết cái Kinh Dương Phu Nhân là phu nhân của Mã Du, không rõ, không có nói. Có thể là một vị, cái Kinh Dương Phu Nhân là một vị cư sĩ, một bà cư sĩ tu trì pháp niệm Phật, nguyện về cõi Phật nào đó, chứ không có phải là, có thể là không phải là phu nhân của Mã Du, vì trong này không có nói, tại là chỉ nói chung vậy thôi. Thì Kinh Nhân Phu Nhân mộng đến cảnh Liên Trì, là khi bà tu niệm Phật thanh tịnh rồi thì hồn du cực lạc, ta kêu hồn du cực lạc á, không? Thấy một vị thân tướng đoan nghiêm, hỏi biết là Dương Kiệt. Đó, bây giờ khi một vị tướng trang nghiêm trong này thì rõ, nhưng mà xưa có cái mình cái sự mà tích cái ngày Vương Kiệt đó, thì cái chỗ này thì rõ hơn chút, sư thêm Phật tử có ý niệm rõ. Khi Thứ Công đã mãn phần, Thứ Công là ngài Dương Kiệt đó, có Kinh Phu Nhân nằm mộng dạo chơi đến cõi Tây Phương, thấy một vị thân tướng đoan nghiêm ngồi trên hoa sen, đội mão ngọc, đeo anh lạc, tòa áo phất phơ theo gió nhẹ. Bà hỏi là ai, được biết là Vô Vi Tử Dương Kiệt. Ngài Dương Kiệt này cũng là được vãng sanh, mà đã vãng sanh rồi. Khi mà bà Dương Phu Nhân này nằm mộng du du đó, hồn du cực lạc đó, thì mới gặp cái ngài Vô Vi Tử Dương Kiệt. Đó, thì ngài Vô Vi Tử hồi đó là ngài, cái tích của ngài là những gì? Ngài là một cư sĩ mà tu niệm Phật được vãng sanh rồi. Thì vãng sanh rồi là cái bà Kinh Phu Nhân này mới gì? Mới làm mộng du lên để thấy ngài. Nhưng mà tới đi chỗ này, thấy một vị thân tướng đoan nghiêm ngồi trên hoa sen, đội mão ngọc, đeo anh lạc. Mình hiểu thấy không? Đội mão ngọc quý báu, bày bằng bảy báu đó, rồi đeo chuỗi anh lạc, tà áo phất phơ theo gió nhẹ. Đó, rồi bây giờ Phật tử mới hiểu chỗ này nè. Rồi một vị nữa, đó, bà thấy một vị khác nữa, một vị nữa mặc triều phục ngồi trên hoa sen, hỏi ra là Mã Du. Đây, cái sự tích ngài Mã Du này nè, đó. Lúc ấy Dương Kiệt đã giảng sanh. Đó là khi bà mộng thì Dương Kiệt giảng sanh, nhiều nãy mình đọc trước đó. Mã Du hãy còn khỏe mạnh. Tất nhiên là khi mà bà Dương Nguyên mộng du cực lạc là ngài Mã Du còn ở trên thế gian, còn khỏe mạnh, còn sống. Nói vậy cho Phật tử dễ hiểu.